Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Tú Anh, Trọng Nghĩa, Thùy Dương và Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 4 tháng 8 năm 2020. Việt Nam phát hiện virus corona chủng mới xâm nhập và báo tình hình phức tạp. Tổng thống Duterte cấm quân đội Philippines tham gia các cuộc tập trận ở Biển Đông. Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể bị điều tra nghi án gian lận thuế. Mỗi ngày một sự kiện, Pháp dừng việc phê chuẩn thỏa thuận dẫn độ với Hồng Kông. Theo dòng thời sự, sau khi trừng phạt Huawei, Tổng thống Mỹ Donald Trump tấn công mạng xã hội TikTok của công ty Trung Quốc ByteDance. Kính thưa quý vị, theo số liệu của Bộ Y tế Việt Nam được truyền thông nhà nước trích dẫn, sáng hôm nay, Việt Nam có thêm một ca bệnh COVID-19 từ trần. Đây là nạn nhân thứ 8. Chính quyền y tế dự báo tình hình dịch sẽ phức tạp trong những ngày tới vì sự xâm nhập của chủng mới và sẽ có nhiều bệnh nhân tử vong do tuổi cao và bệnh nền.
Cũng như chiều hướng chung trên toàn thế giới, siêu vi corona hoành hành mạnh tại Việt Nam. Theo thông tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 được các báo mạng chính thức trích dẫn, trong 24 giờ qua có thêm 10 trường hợp lây nhiễm mới được xét nghiệm, tổng cộng là 652 ca. Trong số 10 trường hợp mới, có 7 người ở Đà Nẵng và 3 người ở Quảng Nam. COVID-19 cũng gây tử vong cho nạn nhân thứ 8, một bệnh nhân 65 tuổi ở Đà Nẵng. Theo bình luận của Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Sơn, các nạn nhân tử vong là những người có bệnh nền và tuổi cao. Ông dự báo sẽ có thêm nhiều người chết trong số những bệnh nhân COVID-19. Quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thành Long cho biết thêm, đợt dịch COVID-19 tại Việt Nam lần này phức tạp hơn lần trước. Chỉ trong 9 ngày đã ghi nhận 174 ca lây nhiễm tại 9 tỉnh trên toàn quốc, theo tường thuật của báo mạng Tuổi Trẻ. Cũng theo giáo sư Bộ trưởng Nguyễn Thành Long, kết quả phân tích gen cho thấy đây là siêu vi đột biến, là chủng mới xâm nhập vào Việt Nam, có độ lây nhiễm cao gấp 3 lần siêu vi giai đoạn trước. Giới khoa học Việt Nam, theo Reuters cho biết thêm, là loại chủng mới này đã được phát hiện tại Bangladesh, Anh và Ireland. Trung Quốc hôm nay cũng loan báo có thêm 36 ca lây nhiễm, tiếp theo 43 ca dương tính với siêu vi corona ghi nhận trong ngày hôm trước. Còn tại Philippines, kể từ hôm nay, 27 triệu dân, tức khoảng 1/4 dân số một lần nữa bị cách ly tại gia.
Virus corona vẫn tiếp tục hoành hành dữ dội tại châu Mỹ. Số ca nhiễm COVID-19 đã vượt quá 5 triệu tại Nam Mỹ và vùng Caribe, theo thống kê ngày hôm qua của AFP dựa trên số liệu chính thức. Trong khi đó, số ca nhiễm mới hàng ngày tại Mỹ vẫn ở mức cao, thêm hơn 46.300 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ.
Từ đầu mùa dịch COVID-19 tới nay, đã có 202.000 người thiệt mạng tại Nam Mỹ, trong đó gần một nửa số nạn nhân là ở Brazil, 95.000 người. Trong bối cảnh, hệ thống y tế nước này ngày càng lộ rõ những điểm yếu do không được đầu tư thỏa đáng. Mexico có số ca tử vong cao thứ hai tại châu Mỹ Latin, chỉ sau Brazil, gần 48 người tính từ đầu mùa dịch tới nay. Nước Guatemala nhỏ bé ở Trung Mỹ cũng có tổng cộng hơn 2.000 người chết và hơn 51.000 ca nhiễm. Bolivia có thêm bộ trưởng thứ 10 bị nhiễm COVID-19. Còn tại Hoa Kỳ, virus corona vẫn chưa có dấu hiệu giảm tốc độ lây lan, với hơn 46.300 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ. Theo số liệu tối hôm qua của Đại học Johns Hopkins, hiện tại Mỹ có 4,7 triệu ca nhiễm COVID-19 và 154.860 ca tử vong, thêm 532 ca. Trái ngược với số liệu chính thức, ngày hôm qua, Tổng thống Donald Trump tuyên bố có những dấu hiệu rất đáng khích lệ, dù ông khẳng định virus lây lan tại nhiều ổ dịch ở miền Nam và Tây Hoa Kỳ. Trước tình hình đó, nhiều nhà nghiên cứu Mỹ kêu gọi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA cho phép lưu hành bộ xét nghiệm nhanh chỉ có giá $1. Michael Mina, giáo sư dịch tễ học tại Đại học Harvard, người vận động cho sáng kiến này từ nhiều tuần qua, cho rằng dù bộ xét nghiệm đại trà này ít chính xác, tức là chỉ cho kết quả chính xác đối với những người có tỷ lệ virus cao trong cơ thể, nhưng người dân có thể thực hiện được nhiều lần trong tuần, thay vì phải chờ xếp hàng trong nhiều giờ để được xét nghiệm PCR chính xác hơn, nhưng phải chờ nhiều ngày mới có kết quả.
Kể từ khi xuất phát ở Vũ Hán, Trung Quốc vào cuối tháng 12 năm 2019, virus corona chủng mới đã khiến gần 690.000 người chết trên khắp thế giới tính đến tối hôm qua và hơn 18 triệu ca nhiễm được thông báo chính thức. Nhóm chuyên gia được Tổ chức Y tế Thế giới cử đến Trung Quốc ngày 10 tháng 7 đã hoàn thành nhiệm vụ tạo dựng nền móng cho nỗ lực xác định nguồn gốc của virus. Trong buổi họp báo trực tuyến ngày hôm qua mùng 3 tháng 8, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới cho biết bước tiếp theo là những nghiên cứu dịch tễ học sẽ được bắt đầu ở Vũ Hán để xác định khả năng nguồn gốc lây nhiễm của những ca đầu tiên, hết lời dẫn. Cũng trong buổi họp báo trực tuyến ngày hôm qua, ông Tổng Giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo nguy cơ dịch kéo dài và khả năng sẽ không bao giờ có liệu pháp thần kỳ. Ông cho rằng, xin trích, những thử nghiệm lâm sàng cho chúng ta hy vọng, nhưng điều đó không hẳn có nghĩa là chúng ta sẽ có một loại vaccine hiệu quả kể cả về lâu dài. Hiện đang có khoảng 200 loại vaccine chống COVID-19 đang được thử nghiệm trên khắp thế giới. Đại dịch siêu vi corona làm cho khủng hoảng kinh tế và nhân đạo trên thế giới nghiêm trọng thêm, các cuộc xung đột cũng đẫm máu hơn. Trên đây là báo động của các chuyên gia và nhà ngoại giao tại Liên Hiệp Quốc với truyền thông vào ngày hôm nay.
Theo AFP, Liên Hiệp Quốc rất lo ngại sẽ có nhiều cuộc xung đột và bạo động dữ dội hơn trong thời gian tới. Chúng ta chỉ mới ở màn đầu tiên trong thảm kịch khá dài, theo nhận định của chuyên gia Richard Gowen cũng như giới ngoại giao tại Liên Hiệp Quốc. Các cường quốc Tây Phương vì bận tâm và huy động tài lực chống đại dịch COVID tại mỗi nước, nên nguồn tài trợ của các chương trình nhân đạo quốc tế và kinh tế bị cắt giảm nghiêm trọng. Bên cạnh đó, dịch COVID còn làm cho kinh tế thế giới suy thoái và có thể gây thêm tình trạng bất ổn và xung đột. Do vậy, hồi tháng 3, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres kêu gọi ngưng bắn toàn cầu, nhưng đến nay tại Yemen, Syria và Libya vẫn còn tiếng súng. Tại Syria, Libya, chính quyền Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục hậu thuẫn quân sự cho các phe đối nghịch tấn công lẫn nhau. Còn tại Yemen, chiến sự vẫn tiếp diễn, nạn đói xuất hiện trong khi các tổ chức nhân đạo đã cạn kiệt ngân sách. Từ nay, các quốc gia hào phóng tại châu Âu, điển hình là nước Đức, đều tập trung vực dậy kinh tế châu Âu. Giới chuyên gia cũng quan ngại cho Liban nằm sát cạnh châu Âu, đang lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế, tiền tệ và tài chính khủng khiếp nhất từ những thập niên gần đây. Toàn cảnh thế giới được một nhà ngoại giao mô tả trong hai từ, bi thảm và chán nản.
Về tình hình Biển Đông, vào ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana thông báo là Philippines sẽ không còn tham gia các cuộc tập trận hỗn hợp ở Biển Đông. Theo ông Lorenzana, Tổng thống Duterte đã ra chỉ thị này để giảm bớt căng thẳng trong vùng biển tranh chấp.
Trong cuộc họp báo trực tuyến, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines xác nhận nguyên văn như sau. Tổng thống Duterte đã ra lệnh cho chúng tôi là không nên dấn thân vào các cuộc thao diễn hải quân ở Biển Đông, ngoại trừ ở vùng lãnh hải quốc gia trong phạm vi 12 hải lý tính từ bờ biển. Bộ trưởng Lorenzana còn giải thích thêm, nếu hành động của một nước bị xem là hiếu chiến thì sẽ tạo thêm căng thẳng. Do đó, tôi hy vọng các bên sẽ xem xét hoạt động của họ ở đây, giữ thái độ cẩn trọng để không tính toán sai lầm có thể làm căng thẳng gia tăng. Trong diễn văn về tình trạng đất nước tuần qua, Tổng thống Duterte đã công nhận rằng ông vô dụng trên vấn đề biển Tây Philippines, tên Manila đặt cho Biển Đông, vì theo ông, Trung Quốc có sở hữu ở đây. Ông Duterte một lần nữa nhấn mạnh rằng đòi hỏi chủ quyền của Philippines trên Biển Đông sẽ dẫn đến chiến tranh với Trung Quốc, trong lúc Trung Quốc có vũ khí, còn Philippines thì không. Thay vì đề đến chiến tranh, ông Duterte cho là vấn đề phải được giải quyết qua nỗ lực ngoại giao. Tổng thống Philippines đã tuyên bố như trên, bất chấp việc phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Hay năm 2016 đã xem yêu sách của Trung Quốc với đường 9 đoạn là không có cơ sở pháp lý. Trung Quốc luôn bác bỏ phán quyết này, trong lúc Philippines dưới thời ông Duterte cũng từ chối không nêu lên văn kiện.
Trong khi đó, Mỹ và Indonesia cùng chống tham vọng biển đảo của Trung Quốc. Quan hệ chiến lược Mỹ và Indonesia trong bối cảnh an ninh khu vực đang bị Trung Quốc đe dọa là chủ đề trong cuộc hội kiến giữa Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo và đồng nhiệm Indonesia Retno Marsudi hôm 3 tháng 8 tại Washington, theo bản tin của báo mạng Ấn Độ Times of Republic.
Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong cuộc gặp gỡ này, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và đồng nhiệm Indonesia Retno Marsudi đã thảo luận về mối quan hệ phòng thủ song phương và tình hình khủng hoảng trong khu vực do tham vọng của Trung Quốc muốn làm chủ gần như toàn bộ Biển Đông gây ra. Hai ngoại trưởng nhấn mạnh đến quan hệ đối tác chiến lược vững chắc giữa Mỹ và Indonesia, cũng như mục tiêu chung của hai nước là tôn trọng luật quốc tế trong vùng Biển Đông, theo bản thông cáo. Mối quan hệ này cần được củng cố trong mọi lĩnh vực, từ y tế đến kinh tế cũng như để bảo đảm an ninh trong vùng. Ngoại trưởng Mỹ đặc biệt nhấn mạnh đảo Natura của Indonesia không thuộc thẩm quyền của Trung Quốc. Indonesia không can dự vào cuộc tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, nhưng trong một tuyên bố gần đây, Jakarta bác bỏ các yêu sách của Trung Quốc tự cho là có chủ quyền trên 80% diện tích Biển Đông theo bản đồ đường lưỡi bò chính đoạn của Trung Quốc. Vùng kinh tế đặc biệt của đảo Natura nằm chồng lên con đường chính đoạn này mà Bắc Kinh gọi là biên cương của mình.
Ngược lên vùng Đông Á, bất chấp lệnh cấm vận, Bắc Triều Tiên vẫn phát triển chương trình vũ khí nguyên tử theo một báo cáo mật của Liên Hiệp Quốc. Thậm chí nhiều nước cho rằng chế độ Bình Nhưỡng đã phát triển được tên lửa hạt nhân thu nhỏ phù hợp với đầu đạn tên lửa. Những nước này không được nêu tên cho rằng 6 vụ thử tên lửa gần đây của Bình Nhưỡng dường như là nhằm giúp Bắc Triều Tiên phát triển đầu đạn hạt nhân thu nhỏ. Ngoài ra, Bắc Triều Tiên vẫn tiếp tục chương trình hạt nhân, trong đó có việc sản xuất uranium được làm giàu ở cấp độ cao và xây dựng một lò phản ứng nước nhẹ, theo bản báo cáo sơ bộ của một nhóm chuyên gia chuyên trách theo dõi việc tuân thủ các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc. Báo cáo mà Reuters tham khảo được đã được gửi lên Ủy ban trừng phạt Bắc Triều Tiên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào ngày hôm qua, mùng 3 tháng 8. Hiện Phái bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào. Vào tuần trước, lãnh đạo Kim Jong-un đã tuyên bố sẽ không còn chiến tranh cũng như không bị các thế lực bên ngoài đe dọa chừng nào chương trình vũ khí hạt nhân còn bảo đảm được ổn định và tương lai cho Bắc Triều Tiên. Về thời sự của Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump tiếp tục phải đối mặt với cuộc điều tra tài chính. Tuy nhiên, trong tài liệu được đệ lên tòa ngày hôm qua, cuộc điều tra tài chính nhắm vào Tổng thống đương nhiệm có thể mở rộng sang thành nghi vấn gian lận thuế. Thông tín viên RFI Lubna Anaki tại New York giải thích.
Trong những tài liệu được đệ lên tòa vào ngày 3 tháng 8, công tố viên quận Manhattan nêu rõ hơn một chút về những cuộc điều tra được ông tiến hành từ hơn 2 năm nay liên quan đến vấn đề tài chính của Tổng thống Donald Trump. Văn bản 28 trang nêu lên khả năng có những vụ gian lận ngân hàng và gian lận thuế liên quan đến tập đoàn Trump. Đối với Tổng thống Donald Trump, đó là những cáo buộc vô căn cứ. Ông nói, đây là bước tiếp theo của vụ truy bắt phù thủy tồi tệ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Đó là những chiêu trò của phe Dân Chủ. Họ đã thất bại với Mueller. Họ thất bại với tất cả, kể cả với nghị viện. Họ đã thua trong mọi trò. Tình trạng này đã kéo dài từ 3 đến 4 năm, kể cả từ khi tôi chưa được bầu làm Tổng thống, hết lời dẫn. Công tố viên Manhattan điều tra về các khoản tiền được chuyển cho hai phụ nữ, được cho là có quan hệ tình cảm với ông Donald Trump trong quá trình ông vận động tranh cử. Michael Cohen, luật sư riêng của Tổng thống, đã bị kết án về vụ này. Ông Cohen thú nhận đã mua chuộng hai người phụ nữ trên để họ im lặng. Trong khuôn khổ điều tra, công tố viên yêu cầu được truy cập tài liệu tài chính của ông Donald Trump, trong đó có các bản khai thuế. Thế nhưng, đây là điều mà Tổng thống đương nhiệm vẫn từ chối. Cho dù nếu gần đây, tòa án tối cao đã ra lệnh chuyển cho công tố viên Manhattan những lưu trữ kế toán nói trên, thì tòa cũng cho phép công tố viên được chất vấn về tính chính xác của một số tài liệu được yêu cầu. Đó là điều mà các luật sư của ông Trump vẫn đang làm. Một số người cáo buộc Tổng thống Donald Trump muốn kéo dài thời gian cho tới kỳ bầu cử tháng 11 hoặc vì lý do thời gian hiệu lực.
Ou pour des raisons de prescription. Lubna Anaki, New York, RFI.
Còn tại Tây Ban Nha, bị tố cáo tham nhũng, cựu hoàng Juan Carlos lưu vong. Dân chúng Tây Ban Nha bàng hoàng vì chiều ngày hôm qua mùng 3 tháng 8, triều đình loan tin trên. Người được vinh danh mang lại nền dân chủ cho Tây Ban Nha bị nghi ngờ là một ông vua tham nhũng nhận hàng chục triệu đô la hối lộ của Ả Rập Xê Út. Trong thư gửi con trai là đương kim quốc vương Philippe Đệ Lục, cựu hoàng Juan Carlos giải thích là xin trích, cha ra đi để cho con làm việc dễ dàng hơn và để không tiếp tay làm ô uế danh dự của định chế hoàng triều, hết lời dẫn. Từng được tôn vinh là cha đẻ của nền dân chủ Tây Ban Nha, cựu hoàng bị nhiều tai tiếng với pháp luật, gần đây nhất là dưới sức ép của công tố Tây Ban Nha và tư pháp Thụy Sĩ. Ông Juan Carlos bị nghi ngờ nhận tiền hối lộ của Ả Rập Xê Út lúc còn tại vị nhân một hợp đồng xây hệ thống tàu lửa cao tốc. Một người bạn lâu đời của vua Juan Carlos lúc đó khai là có nhận được 65 triệu euro của quốc vương ký thác qua các ngân hàng ở Thụy Sĩ và các tư thiên đường thuế. Luật sư của cựu vương không chứng minh được xuất xứ của món tiền khổng lồ này. Cựu vương lưu vong nhưng người ta sẽ chưa biết là ông sẽ chọn nước nào, tiền đâu để sống sau khi tuyên bố từ chối 200.000 euro trợ cấp mỗi năm. Sau đây là một số thông tin khác.
Chế độ quân chủ Thái Lan bị chỉ trích công khai. Những người phát biểu trong một cuộc biểu tình phản đối chính phủ Thái Lan vào hôm qua đã yêu cầu cải tổ chế độ quân chủ của quốc vương Maha Vajiralongkorn, yêu cầu hạn chế quyền hạn của nhà vua. Bất chấp tội khi quân, có thể bị phạt đến 15 năm tù. Khoảng 200 người đã xuống đường, trong đó nhiều người ăn mặc như nhân vật trong phim Harry Potter. Họ muốn cho thấy bất công ngày càng lớn dưới chính quyền được hậu thuẫn của quân đội.
Bà Lan sẽ đón 5.500 quân nhân Mỹ. Theo thông tin của Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận vào ngày 3 tháng 8, thì đây là kế hoạch nằm trong một thỏa thuận được Washington và Warsaw ký kết dựa trên quy chế của Ba Lan trong khối NATO. Như vậy, Mỹ sẽ điều thêm 1.000 quân luân phiên vào lực lượng 4.500 quân Mỹ đã được triển khai tại Ba Lan. Năm 1997, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương đã hứa với Nga là không thiết lập căn cứ thường trực tại các nước thuộc khối Đông Âu cũ.
Giải Nobel Hòa Bình John Hume qua đời sáng ngày hôm qua mùng 3 tháng 8, thọ 83 tuổi, là sáng lập viên Đảng Xã hội Dân chủ và Lao động Bắc Ireland. John Hume đóng vai trò quan trọng trong quá trình hòa giải Bắc Ireland. Năm 1998, ông được trao giải Nobel Hòa Bình cùng với David Trimble, nhà lãnh đạo tin lành của Đảng Liên minh Ulster, vì đã nỗ lực để tìm ra một giải pháp hòa bình cho 3 thập niên xung đột, khiến hơn 3.500 người chết. Vào tháng 4 năm 1998, một hiệp định hòa bình được gọi là thứ 6 tuần thánh đã được ký kết tại Belfast giữa Anh, Ireland và các đảng tin lành và công giáo Bắc Ireland.
Interpol cảnh báo gia tăng vụ tin tặc khai thác nỗi sợ COVID-19. Từ tháng Giêng 2020, Interpol trụ sở tại Lyon đã phát hiện được gần 907.000 thư rác và 737 sự cố, 48.000 đường dẫn có hại, tất cả đều liên quan đến virus corona. Theo cảnh báo ngày 8 tháng 4 của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế, số vụ tin tặc tăng với tốc độ đáng báo động, khai thác nỗi sợ và tâm trạng bất an trước tình hình kinh tế xã hội bất ổn định vì COVID-19.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Pháp dừng việc phê chuẩn thỏa thuận dẫn độ với Hồng Kông.
Sau một số nước phương Tây khác, đến lượt Pháp phản đối luật an ninh quốc gia mà Bắc Kinh áp đặt trên Hồng Kông bằng cách không phê chuẩn thỏa thuận dẫn độ với đặc khu hành chính này của Trung Quốc. Trong một thông cáo công bố hôm qua, Bộ Ngoại giao Pháp giải thích rằng quyết định đó xuất phát từ những diễn biến mới đây tại Hồng Kông. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pháp Agnès Vaudermel, thì căn cứ vào những diễn biến gần đây, nước Pháp sẽ không phê chuẩn trong tình trạng hiện thời thỏa thuận dẫn độ đã ký ngày 4 tháng 5 năm 2017 giữa Pháp và đặc khu hành chính Hồng Kông. Thỏa thuận dự kiến khả năng cho dẫn độ một người bị một trong hai bên ký kết truy nã, nhưng lại ở trên lãnh thổ của phía bên kia. Một ví dụ cụ thể là nếu thỏa thuận có hiệu lực thì một người Hồng Kông bị chính quyền Hồng Kông truy nã vì một tội danh nào đó nhưng lại đang trốn ở Pháp, thì Pháp bắt buộc phải cho Hồng Kông dẫn độ người đó về đặc khu để xét xử. Vấn đề là để có hiệu lực, thỏa thuận dẫn độ cần phải được Quốc hội Pháp xem xét trước để bật đèn xanh cho Tổng thống phê chuẩn và ban hành. Hiện nay, thỏa thuận vẫn nằm chờ tại Quốc hội Pháp và căn cứ vào những gì đang xảy ra tại Hồng Kông, kịch bản Pháp phê chuẩn thỏa thuận kể như không thể xảy ra. Lý do là vì trong thời gian gần đây, Trung Quốc đã áp đặt trên Hồng Kông một bộ luật an ninh quốc gia khắt khe, hình sự hóa nhiều hành vi chống đối mà ở phương Tây chỉ là những biểu hiện của quyền tự do tư tưởng và ngôn luận. Các tội danh như âm mưu lật đổ chính quyền, ly khai, khủng bố và cấu kết với nước ngoài với những khung hình phạt nặng nề thuộc diện này. Bộ Ngoại giao Pháp cho rằng luật an ninh mới tại Hồng Kông đã xin trích, đặt lại nguyên tắc một quốc gia hai chế độ và sự tôn trọng mức độ tự trị cao mà Hồng Kông được hưởng và những quyền tự do xuất phát từ nguyên tắc đó. Luật của Hồng Kông, theo Paris, cũng tác hại trực tiếp đến kiều dân và xí nghiệp Pháp. Theo các nhà phân tích, với quyết định mới này của Paris, thì chính quyền Hồng Kông không thể yêu cầu cho dẫn độ từ Pháp một công dân của họ về Hồng Kông để xét xử hay giam cầm. Đây là một quyết định quan trọng trong bối cảnh dựa vào luật an ninh mới, chính quyền Hồng Kông vừa ban hành lệnh truy nã nhắm vào 6 nhà ly khai Hồng Kông hiện đang tị nạn ở ngoại quốc với tội danh cấu kết với ngoại bang. Paris như vậy là đã theo chân nước Đức vào hôm thứ Sáu, cũng đã đình chỉ hiệp định dẫn độ với Hồng Kông với hiệu lực ngay lập tức. New Zealand, Anh Quốc, Úc và Canada trước đó cũng đã đình chỉ các luật tương tự. Tất cả các quyết định đình chỉ hiệu lực của các thỏa thuận dẫn độ với Hồng Kông đều nhằm bảo vệ người Hồng Kông hiện đang trú ẩn tại các nước phương Tây.
Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Mai Vân. Tiếp theo là tạp chí Kinh tế do Thanh Hà biên soạn với chủ đề Khí đốt, điểm nóng trên bàn cờ địa chính trị quốc tế. Cuối cùng là tạp chí Việt Nam của Thanh Phương. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự. Thủy Dương nói về sau trừng phạt Huawei, Tổng thống Mỹ Donald Trump tấn công mạng xã hội TikTok của công ty Trung Quốc ByteDance.
Thưa quý vị, cuộc chiến công nghệ Mỹ-Trung vẫn tiếp diễn. Sau Huawei, giờ đến lượt mạng xã hội TikTok, vốn rất được giới trẻ ưa chuộng, với gần 1 tỷ người dùng trên toàn thế giới, lọt vào tầm ngắm của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Chủ nhân Nhà Trắng cho rằng ứng dụng TikTok là của Trung Quốc và có thể chịu ảnh hưởng của Bắc Kinh, gây nguy hại cho an ninh quốc gia Mỹ. TikTok là ứng dụng chia sẻ những đoạn video ngắn do Kevin Mayer, một người Mỹ từng tham gia công việc điều hành ở hãng Walt Disney làm chủ tịch tổng giám đốc. TikTok có trụ sở tại Los Angeles, nhưng trên thực tế, TikTok thuộc về công ty ByteDance của Trung Quốc và là phiên bản quốc tế của ứng dụng Douyin ở Trung Quốc. Ra đời cách nay 4 năm, nhưng phải đợi đến năm 2019, và nhất là kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, thì mạng xã hội này mới bất ngờ phát triển mạnh, thu hút được nhiều tín đồ, chủ yếu là giới trẻ và nhất là thiếu niên. Gần đây, TikTok được truyền thông quốc tế nói đến nhiều. TikTok hồi đầu tháng 7 thông báo rời Hồng Kông khi Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia mới đối với đặc khu hành chính. Nhưng điều không mấy được nhắc đến, theo Le Monde vào ngày 1 tháng 8, là các quy định về điều kiện sử dụng của mạng này vẫn ghi rõ là dữ liệu của người dùng có thể được chia sẻ với các thành viên khác, chi nhánh khác hoặc với các công ty khác của tập đoàn. Điều này có nghĩa là thông tin cá nhân người dùng TikTok có thể bị chuyển về Trung Quốc. Trước đó là vụ TikTok cùng 58 ứng dụng khác của Trung Quốc bị New Delhi cấm hoạt động tại Ấn Độ hồi cuối tháng 6 để đảm bảo an ninh và chủ quyền không gian mạng của Ấn Độ sau khi hai nước xảy ra xung đột ở biên giới. Tại nước láng giềng của Ấn Độ là quốc gia Hồi giáo Pakistan, TikTok bị chính quyền nước này cảnh cáo vì có những nội dung vô đạo đức, tầm thường và tục tĩu. Pakistan yêu cầu TikTok gỡ bỏ những đoạn video có nội dung như vậy. Hồi năm 2019, TikTok bị FTC, Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ, phạt 5,7 triệu đô la vì đã thu thập và quản lý trái phép dữ liệu của người dùng dưới 13 tuổi. Hồi tháng 6 năm nay, ứng dụng của ByteDance cũng bị Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu của Liên hiệp châu Âu nhắm tới, thông qua việc triển khai một nhóm công tác để tìm hiểu cách thức hoạt động của TikTok tại châu Âu.
Tại Mỹ, lần này mọi chuyện bắt đầu từ ngày 8 tháng 7 năm 2020. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài Fox News, Tổng thống Donald Trump nhiều lần dọa cấm mạng xã hội TikTok hoạt động tại Mỹ. AFP hôm 29 tháng 7 cho biết, ông Peter Navarro, một cố vấn thân cận của Tổng thống Donald Trump, một nhân vật có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc và cũng là người ủng hộ cuộc chiến thương mại chống Bắc Kinh, tố cáo việc TikTok gửi tất cả các dữ liệu về máy chủ ở Trung Quốc và gửi thông tin trực tiếp cho quân đội Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc và các cơ quan nhà nước Trung Quốc, vốn muốn đánh cắp bản quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ. Đến ngày 31 tháng 7, chủ nhân Nhà Trắng lại khẳng định với các nhà báo là sẽ cấm TikTok hoạt động tại Mỹ. Ông Trump cho rằng ứng dụng của ByteDance có thể có kẽ hở về an ninh. Đến ngày hôm qua 3 tháng 8, thì Tổng thống Mỹ mới bật đèn xanh cho phép Microsoft thương lượng mua lại TikTok với điều kiện hai bên phải đạt được thỏa thuận trước ngày 15 tháng 9, nếu không TikTok sẽ bị cấm hẳn.
Trong thời gian qua, Washington lo ngại Bắc Kinh sử dụng TikTok để gây hại cho Mỹ, chẳng hạn thông qua việc ByteDance đánh cắp thông tin cá nhân người dùng Mỹ cho các cơ quan tình báo Trung Quốc. Liệu TikTok có phải là ngựa gỗ thành thòa của Trung Quốc hay không? các nhà lãnh đạo của mạng xã hội TikTok đương nhiên phủ nhận điều này. Trước đó, TikTok đã thường xuyên bác bỏ các mối liên hệ với Bắc Kinh, phủ nhận việc chia sẻ các dữ liệu với chính phủ Trung Quốc và khẳng định không có ý định chấp nhận những đòi hỏi kiểu như vậy từ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuần báo Pháp Le Journal du Dimanche hôm 1 tháng 8 cho biết, cách này vài ngày để trấn an chính quyền Mỹ và cả công chúng, TikTok cam kết sẽ bảo đảm tính minh bạch cao và nhất là cho phép các cơ quan chức năng của Mỹ kiểm tra các thuật toán của TikTok. Ngày 29 tháng 7, Chủ tịch Tổng Giám đốc Kevin Mayer tuyên bố TikTok không làm chính trị, không chấp nhận các quảng cáo chính trị và mục tiêu duy nhất của họ vẫn là duy trì ứng dụng này như một mạng xã hội năng động được tất cả mọi người đánh giá cao. Ông chủ của TikTok cũng nhấn mạnh TikTok đã trở thành mục tiêu mới nhất bị Mỹ nhắm đến, nhưng chúng tôi không phải là kẻ thù của nước Mỹ, hết lời dẫn. Về phía các cơ quan chức năng của Mỹ, cơ quan đầu tư nước ngoài tại Mỹ vốn chịu trách nhiệm thẩm định các dự án đầu tư nước ngoài để đảm bảo an ninh quốc gia, đã mở một cuộc điều tra về TikTok. James Levis, lãnh đạo chương trình chính sách công nghệ của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế về Chiến lược, đánh giá nguy cơ an ninh từ việc sử dụng TikTok gần như bằng không, nhưng ông cũng thừa nhận ByteDance có thể bị Bắc Kinh gây sức ép.
Đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump, TikTok không chỉ là một mạng xã hội của Trung Quốc mà còn là một công cụ được các đối thủ chính trị trong nước sử dụng để chống lại ông. Hồi cuối tháng 6, nhiều thanh thiếu niên Mỹ, những fan hâm mộ K-pop đã kêu gọi các tín đồ của TikTok đăng ký nhưng không đến tham dự buổi meeting vận động tranh cử của ông Trump tại Tulsa, bang Oklahoma. Kết quả là buổi meeting của Tổng thống Trump diễn ra ở sân vận động có khả năng chứa đến 22.000 người, nhưng cuối cùng chỉ có 6.200 người tham dự. Một vài ngày sau, nhóm ủng hộ ứng viên Joe Biden của phe Dân Chủ thông báo đã tuyển dụng Marie Jo Lau, người được gọi là TikTok Grandma, một trong những người sử dụng TikTok đã kêu gọi tẩy chay buổi meeting của ông Trump tại Tulsa.
Còn theo báo Le Monde ngày 29 tháng 7, trong bức thư đề ngày 28 tháng 7 gửi đến Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia, lãnh đạo Bộ An ninh Nội địa cũng như Giám đốc FBI, Thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa Marco Rubio của bang Florida, Thượng nghị sĩ bang Arkansas Tom Curtin và nhiều Thượng nghị sĩ Cộng hòa khác tố cáo TikTok đã kiểm duyệt một số nội dung, chẳng hạn video về số phận người Hồi giáo thiểu số Duy Ngô Nhĩ tại Trung Quốc. Bức thư cũng đề cập đến những ý đồ của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc kiểm soát TikTok, qua đó bóp méo thông tin, nội dung các diễn văn chính trị để gây bất hòa trong xã hội Mỹ, can dự vào kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm nay. Về phía Đảng Dân Chủ, hôm 28 tháng 7, Dana Remus, giám đốc bàn vận động tranh cử của ứng viên Joe Biden, đã kêu gọi toàn bộ thành viên trong nhóm gỡ bỏ ứng dụng TikTok khỏi điện thoại di động. Dana Remus nhận định TikTok có thể là một mối nguy cơ về an ninh đối với các nhóm công tác tham gia kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ 2020.
Đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Việt Nam phát hiện virus corona chủng mới xâm nhập và dự báo tình hình phức tạp. Tổng thống Duterte cấm quân đội Philippines tham gia các cuộc tập trận ở Biển Đông. Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể bị điều tra nghi án gian lận thuế. Mỗi ngày một sự kiện, Pháp dừng việc phê chuẩn thỏa thuận dẫn độ với Hồng Kông. Theo dòng thời sự, sau khi trừng phạt Huawei, Tổng thống Mỹ Donald Trump tấn công mạng xã hội TikTok của công ty Trung Quốc ByteDance. Mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Mai Vân biên soạn, Trọng Nghĩa trình bày.
Điểm báo.
Trong bối cảnh báo chí Pháp ra ngày hôm nay không tập trung trên một chủ đề chung nào, thông tin nổi bật nhất có lẽ xuất hiện trên nhật báo cánh hữu Le Figaro với bài phỏng vấn mà cựu cố vấn an ninh Nhà Trắng John Bolton dành cho 8 tờ báo lớn ở châu Âu, trong đó có tờ báo Pháp. Le Figaro không ngần ngại trích nguyên văn câu nói của ông Bolton làm tựa bài trích dịch phần phỏng vấn, không nên giao cho ông Trump một nhiệm kỳ thứ hai. Trong phần giới thiệu bài phỏng vấn, Le Figaro trước hết cho biết là ông Bolton đã từng làm cố vấn an ninh cho Tổng thống Donald Trump trong suốt 17 tháng. Thế nhưng giờ đây, ông đang cố ngăn cản không để ông Trump tái đắc cử. Mới đây, ông đã cho ra mắt độc giả một quyển sách dày 656 trang, The Room Where It Happened, với những tiết lộ nghiêm trọng về cung cách làm việc của đương kim Tổng thống Mỹ.
Giống như những gì ông đã viết trong quyển sách, trong cuộc phỏng vấn, ông Bolton đã tỏ ra khá gay gắt với Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm.
Ông nhận xét, khi ông Trump giải quyết các vấn đề an ninh, ông không theo một chủ thuyết chính trị nào, cũng không có một suy nghĩ chiến lược nào. Do đó, lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi không bỏ phiếu cho một ứng viên Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử tới đây. Tuy nhiên, tôi cũng sẽ không bỏ phiếu cho Joe Biden. Tôi chỉ sẽ viết một cái tên khác. Donald Trump không nên được giao một nhiệm kỳ thứ hai. Ông Bolton còn phê phán, xin trích. Ông ấy vẫn tiếp tục suy nghĩ là ông ấy vẫn ở Trump Tower, lãnh đạo chính phủ theo ý ông, và cũng thường nói thích ký thỏa thuận với Putin, Tập Cận Bình, Erdogan hay Kim Jong-un. Ông ấy bị những lãnh đạo độc tài thu hút. Trả lời câu hỏi về đại dịch COVID-19 đang hoành hành tại Mỹ, John Bolton cũng khá gay gắt. Tôi không biết là có thể khẳng định là virus corona gây thiệt hại nặng nề ở Mỹ hơn ở những nước khác hay không. Mỹ vẫn ở mức trung bình về tử vong. Nhưng đối với tôi, cách Hoa Kỳ thoát ra khỏi đại dịch như thế nào so với những nước khác không quan trọng. Điều quan trọng là cách nước Mỹ xử lý khủng hoảng ra sao. Tôi cho là chúng tôi đã làm rất tệ. Và ông Trump là người chịu trách nhiệm chính vì ông chưa bao giờ có chiến lược chống đại dịch này.
Bài phỏng vấn ông John Bolton chỉ được Le Figaro gợi lên trong một dòng chữ ngắn trên trang nhất, còn hồ sơ chính được dành cho chủ đề thể thao Pháp thời hậu Covid qua hàng tựa lớn, thể thao Pháp trước nguy cơ tồn vong khi bắt đầu năm hoạt động mới.
Đối với Le Figaro, vào lúc các trận thi đấu đang dần dần được tái lập trên đất Pháp, giới thể thao chuyên nghiệp vẫn bị con virus corona đe dọa và chưa thoát khỏi nguy cơ sụp đổ về kinh tế tài chính. Tờ báo Pháp ghi nhận là từ cuộc đua xe đạp nổi tiếng Tour de France cho đến Thế vận hội Tokyo hay cúp bóng đá châu Âu Euro, khủng hoảng y tế do dịch COVID-19 đã làm đảo lộn lịch trình thể thao và dập tắt lòng cuồng nhiệt của số khán giả thường khi rất đông đảo. Cuộc sống đang dần dần hồi phục trên các sân vận động và trên các con đường, kể cả ở Pháp. Nhưng lưỡi hái tử thần của dịch COVID-19 vẫn đang lơ lửng trên các sự kiện thể thao và đôi khi cũng đã giáng xuống rồi. Như trường hợp giải Surf, lướt sóng mở rộng tại Pháp, lẽ ra được tổ chức từ ngày 12 đến 16 tháng 8 tới đây trên bãi biển Lacanau, miền Tây Nam nước Pháp, nhưng lại vừa bị hủy bỏ vì ba lý do. Tình trạng dịch bệnh đáng lo ngại ở tỉnh Gironde, nơi có bãi biển, số lượng du khách tăng vọt trong vùng vào mùa hè và xuất xứ địa lý khác nhau của các vận động viên. Theo Le Figaro, trên bình diện tài chính, ngân quỹ của các câu lạc bộ thể thao vốn đã bị hao tổn cực kỳ sau một mùa xuân đen tối vừa qua, giờ đây đang bị nguy cơ cạn kiệt nếu bị một làn sóng dịch bệnh thứ hai.
Trang nhất Libération đề cập đến một vấn đề xã hội bắt đầu nổi cộm tại Pháp sau khi đã khuấy động một số nước phương Tây khác, từ Mỹ, Canada cho đến Anh, Đức. Đó là sự xuất hiện của một phong trào chống đeo khẩu trang và lúc chính quyền muốn mở rộng quy định đeo khẩu trang kể cả ở ngoài trời.
Dưới hàng tựa lớn, đeo khẩu trang lên, mô phỏng mệnh lệnh giơ tay lên, thường thấy trong những phim cao bồi miền viễn Tây Mỹ. Libération giải thích, vào lúc những kẻ chống khẩu trang ngày càng thể hiện công khai thái độ phản đối, nghi kỵ của họ, Thủ tướng Pháp Jean Castex hôm thứ Hai vừa qua đã đến thành phố Lille ở miền Bắc nước Pháp để nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của việc đeo khẩu trang, kể cả ở ngoài trời, tại những khu vực đông người. Trong hồ sơ dài 4 trang bên trong, tờ báo nêu bật nỗ lực của chính phủ Pháp nhằm thúc đẩy mọi người đeo khẩu trang để tránh cho đất nước phải phong tỏa toàn diện trở lại một lần nữa nếu dịch COVID-19 tái bùng phát. Thành phố Lille là nơi đã bắt buộc người dân phải mang khẩu trang, ngay cả trong các công viên, các khu chợ lộ thiên, các con phố đi bộ và tại tất cả những nơi có đông người. Biện pháp cứng rắn này đang được nhân rộng ra nhiều nơi khác trên đất Pháp. Tuy nhiên, Libération cũng ghi nhận là tại Pháp đã bắt đầu xuất hiện phong trào chống khẩu trang với một lời kêu gọi biểu tình bày tỏ thái độ vào ngày 8 tháng 8 tới đây được loan truyền trên mạng. Trước nước Pháp, nhiều cuộc biểu tình của giới chống khẩu trang đã nổ ra tại Mỹ, Canada cũng như tại Anh hay Đức. Lập luận của thành phần chống đeo khẩu trang theo Libération rất lung tung, đặc biệt là tại Mỹ. Một vài ví dụ được tờ báo liệt kê, nào là khẩu trang rất nguy hiểm cho sức khỏe, thậm chí còn có dấu chip điện tử để theo dõi dân chúng, một cách giám sát rất hiệu quả nhờ có mạng 5G mà sóng sẽ khiến cho con người dễ bị nhiễm COVID-19 hơn. Nào là khẩu trang vô dụng vì virus corona không còn nữa. Tại Pháp, Libération ghi nhận đã xảy ra một số vụ hành hung người khác khi bị nhắc nhở là phải đeo khẩu trang.
Báo Les Echos tiếp tục nhấn mạnh trên các vấn đề kinh tế Pháp thời hậu phong tỏa. Tự chính trang nhất tờ báo nêu bật sự kiện nhà nước muốn đánh thuế các công ty bảo hiểm y tế như thế nào.
Theo Les Echos, chính phủ Pháp đã có kế hoạch đánh thuế đặc biệt trên các công ty bảo hiểm và các công ty hay quỹ tường hộ, với lý do là các doanh nghiệp này đã chi ra rất ít trong thời gian nước Pháp bị phong tỏa. Theo ước tính, thì trong giai đoạn các sinh hoạt bị ngừng trệ, các công ty này đã tiết kiệm được khoảng 2,6 tỷ euro nhờ vẫn tiếp tục thu phí bảo hiểm của các cá nhân và tập thể, nhưng phần bồi hoàn cho khách hàng lại giảm đáng kể. Các công ty bảo hiểm như vậy sẽ phải trả phần thuế phụ thu đầu tiên vào mùa dịch tới đây và phần còn lại vào năm 2021.
Riêng Le Monde thì dùng tựa lớn trang nhất để giới thiệu một thông tin độc quyền mà tờ báo có được, đó là tính chất độc lập của tư pháp, hướng cải thiện mà các dân biểu đề xuất.
Theo báo Le Monde, Ủy ban điều tra của Quốc hội Pháp về những trở ngại làm suy yếu tính chất độc lập của nền tư pháp vừa hoàn tất nhiệm vụ hôm 9 tháng 7 vừa qua, sau khi nghe phần điều trần của cựu Bộ trưởng Tư pháp Nicole Bulbe, người đã được tân Bộ trưởng Eric Dupond-Moretti thay thế hai ngày trước đó. Điều khiến tờ báo Pháp khá ngạc nhiên là mặc dù do hai dân biểu có quan điểm hoàn toàn đối lập nhau chủ trì, một người thuộc đảng nước Pháp bất khuất đối lập và người kia thuộc đảng cầm quyền Cộng hòa tiến bước, thế nhưng Ủy ban điều tra lại thống nhất được với nhau về một loạt nhận định chung về tình hình để đưa ra những đề nghị phù hợp. Theo Le Monde, như vậy là sẽ có khoảng 40 đề xuất cải tổ sẽ được đưa ra vào tháng 9 tới đây để Quốc hội Pháp thảo luận, liên quan đến mọi lĩnh vực, từ quy chế của các thẩm phán công tố cho đến những quy định chặt chẽ hơn đối với những cuộc điều tra sơ bộ. Tờ báo Pháp nhận định, nhiều khuyến nghị mà Ủy ban này đưa ra chắc chắn sẽ được tân Bộ trưởng Tư pháp hoan nghênh. Từ ngày nhậm chức, ông Dupond-Moretti đã không giấu giếm là ông mong muốn cải thiện một cách đáng kể cách làm việc của ngành tư pháp.
Riêng về kinh tế, Le Monde đã ghi nhận trong một hàng tựa COVID-19 góp phần cùng với trừng phạt của Mỹ làm xuất khẩu rượu của Pháp sụt giảm.
Theo Le Monde, cảnh quan ngành rượu xuất khẩu của Pháp hiện rất ảm đạm. Theo tờ báo, trong 5 tháng đầu năm 2020, rượu xuất khẩu giảm 26% so với cùng thời kỳ năm 2019. Riêng vào tháng 5 thì bị tuột giảm đến -45%, so ra tương tự như vào tháng 4. Càng đau hơn nữa là ngành này đã cố sức để từ năm này sang năm khác góp phần giảm được mức thất thu thương mại của đất nước. Thế nhưng, guồng máy đã bị trục trặc ngay từ trước khi khủng hoảng COVID-19 xảy ra, đẩy một phần thế giới vào phong tỏa. Mây đen đã kéo dần trên bầu trời làng rượu Pháp.
Vừa rồi là một điểm báo, tiếp theo chương trình là tạp chí kinh tế, Thanh Hà trình bày về khí đốt, điểm nóng trên bàn cờ địa chính trị quốc tế.
Tạp chí kinh tế.
Trước khi dịch COVID-19 làm tê liệt toàn cầu, giá khí đốt trên thế giới đã rơi xuống mức tệ hại nhất kể từ năm 2011, khiến cho các nhà sản xuất thua lỗ nặng. Thị trường được dự báo chỉ khởi sắc trở lại trong từ 4 cho đến 7 năm nữa. Hiện tượng dư thừa sản xuất này tuy nhiên không làm nản lòng các nguồn cung cấp chính của thế giới như là Úc hay Qatar, Mỹ hay Nga. Cuộc chạy đua tranh giành thị phần ngày càng gay gắt hơn với những mặt trận mới đang liên tục được mở ra. Trong 6 tháng đầu năm nay, giá khí hóa lỏng GNL được đo lường theo đơn vị triệu BTU đã giảm đi mất 57%, rơi xuống còn có $2 một triệu BTU, tức là chỉ còn bằng có 1/10 so với thời điểm 2011. Dầu hỏa từng đi vào huyền thoại nhờ đã làm giàu cho những gia đình nổi tiếng như Rockefeller ở Mỹ hay cho các ông vua xứ Ả Rập Xê Út, cũng như là cho quốc vương Brunei. Nhưng tới nay chưa một ai tay không trở thành tỷ phú nhờ vào khí đốt. Dầu hỏa từng tác động đến thế cân bằng của địa chính trị thế giới trong thế kỷ 20. Khí đốt mãi cho đến gần đây vẫn còn ẩn mình trong bóng tối. Nhưng nhờ các kỹ thuật khai thác mới, nhờ các mạng ống dẫn ngày càng dày đặc mà thị trường khí đốt đã được mở rộng. Theo thẩm định của Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA, trong báo cáo được công bố đầu năm nay, nếu như không vì đại dịch COVID-19, thì nhu cầu tiêu thụ của thế giới đang từ 3.900 tỷ mét khối một năm trong năm 2018 sẽ tăng lên thành 4.100 tỷ vào năm nay trước khi đạt ngưỡng 4.450 tỷ mét khối vào năm 2025. Thế nhưng, virus corona đã làm đảo lộn tình thế. Giao thông hàng hải, hàng không và cả trên bộ đều đã giảm mạnh. Các nhà máy phải giảm nhịp độ sản xuất. Hàng loạt các hàng quán đã phải đóng cửa trong một thời gian. Về phía các nguồn cung cấp thì các hoạt động khai thác, sản xuất khí hóa lỏng cũng đã bị chững lại. Thêm vào đó là câu hỏi quan trọng nhất, khi nào thế giới sẽ khống chế được dịch bệnh? Thì tới nay chưa một ai có thể trả lời. Giáo sư kinh tế Philippe Chalmat, Đại học Paris Dauphine và chuyên gia về năng lượng cũng như là nguyên liệu trên đài RFI đã lưu ý, thị trường khí đốt của thế giới đang trong giai đoạn ảm đạm, cho dù là các nhà sản xuất đã giảm mức đầu tư đến 70 tỷ đô la trong giai đoạn 5 năm sắp tới, với hy vọng giữ được giá thành ở mức có thể chấp nhận được, tức là khoảng từ 8 cho đến 9 đô la một triệu BTU. Thế nhưng, hy vọng này đã tạm thời bị virus corona xua tan.
Le marché du gaz a deux caractéristiques par rapport au pétrole. Un,
thị trường khí đốt có hai nét đặc thù so với dầu hỏa. Thứ nhất, nhiên liệu này ít là mục tiêu của các nhà đầu cơ. Điểm thứ nhì là cho tới nay đã có rất nhiều khoản đầu tư vào công nghiệp khai thác khí đốt. Chẳng hạn như Úc, Qatar và cả Mỹ đã chi ra những số tiền rất lớn để sản xuất và xuất khẩu khí đốt. Giá trên thị trường lại đang rơi xuống mức thấp chưa từng thấy. Thậm chí Mỹ không thể tiếp tục sản xuất và bán ra khí hóa lỏng vì không có lời. Hồi năm 2011, giá khí đốt trên thị trường là 20 đô la đổi lấy 1 triệu BTU. Hiện thời, chúng ta mua vào 1 triệu BTU với giá là 2 đô la. Đương nhiên, dịch COVID-19 đã khiến tình hình thêm nghiêm trọng, thị trường thêm sa sút. Nhưng rõ ràng là thế giới đang trong cảnh dư thừa sản xuất và cung thì cao hơn cầu. Đây có thể là một tín hiệu tốt, vì như vậy ta có thể dùng khí đốt thay cho than đá, giảm thiểu lượng CO2 phát ra.
Giáo sư Chalmat vừa nói đến cuộc chạy đua giữa Qatar và Úc. 2018 là một cột mốc quan trọng trên thị trường khí đốt toàn cầu. Úc đã qua mặt Qatar để trở thành nguồn cung cấp số 1 của thế giới về khí hóa lỏng. Hai khách hàng quan trọng nhất của Canberra theo thứ tự là Nhật và Trung Quốc. Canberra lập tức khẳng định quyết tâm xoán ngôi của Doha trong một thời gian lâu dài với xuất khẩu là 77 triệu tấn. GNL trong năm ngoái và hơn thế nữa trong năm nay. Để so sánh thì khả năng sản xuất của Qatar năm ngoái là 71 triệu tấn. Để đạt được mục tiêu đó, nước Úc đã dự trù đẩy mạnh thêm đầu tư vào các khu vực giàu tài nguyên ở khu vực miền Bắc như trong dự án Ichthys, mở rộng thêm hợp tác với các tập đoàn của Nhật là Inpex hay của Pháp là Total để đưa khí đốt từ khu vực này đến thẳng Nhật Bản qua cảng Darwin. Gần như cùng lúc thì giàn khoan ở ngoài khơi Brumman, miền đông nước Úc cũng đã tăng công suất. Có điều, trong cuộc chạy đua khai thác nguồn tài nguyên hóa thạch này, nước Úc phải đối mặt với hai đối thủ đáng gờm là Qatar và Mỹ. Giáo sư Yves Gigorel, Đại học Bordeaux miền nam nước Pháp, đồng điều hành tạp chí về thị trường nguyên liệu của thế giới Cyclop giải thích.
Enfin, nous parlons du gaz naturel dans une mission géopolitique. On parle évidemment beaucoup de pétrole et on le comprend, mais je crois que la grande question politique.
Mãi đến lúc này chúng ta mới chú ý đến yếu tố địa chính trị trên thị trường khí đốt. Cho tới nay người ta gắn liền dầu hỏa và địa chính trị, điều đó dễ hiểu. Nhưng theo tôi, khí đốt cũng quan trọng, không kém và ngày càng chiếm vị trí then chốt trên bàn cờ quốc tế. Cho dù là giá khí đốt trên thế giới đã giảm đi mức 57% từ đầu năm 2020 đến nay. Đối với hồ sơ khí đốt, hai mặt trận đang mở ra. Mặt trận thứ nhất là châu Á, mà ở đó Trung Quốc là nguồn tiêu thụ lớn nhất. Về phía các nhà cung cấp thì Úc và Qatar là hai đối thủ chính. Cả hai đã đầu tư rất nhiều vào lĩnh vực này. Năm ngoái là lần đầu tiên xuất khẩu của Úc qua mặt Qatar. Nhưng xin phép được nói thêm là cuộc chiến mới chỉ mở màn. Qatar còn có những mỏ ở phía Bắc với trữ lượng rất lớn và đang dự trù nâng khả năng sản xuất đang từ 75 triệu tấn lên thành 120 triệu vào khoảng năm 2027. Về phía Úc, Canberra thông báo còn thừa sức nâng khả năng cung ứng. Nói cách khác, hai nhà sản xuất này sẵn sàng lao vào một cuộc chiến về giá cả để tranh thủ thị trường. Mặt trận thứ nhì là châu Âu, dự án đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 đang gây khó khăn cho các nhà sản xuất Mỹ. Nga đánh đường vòng, tránh né khỏi Ukraine để rót khí đốt đến tận châu Âu. Dự án này một khi đi vào hoạt động đương nhiên là xuất khẩu của Mỹ sẽ giảm mạnh. Đó là lý do vì sao Hoa Kỳ đòi ban hành các biện pháp trừng phạt.
Bàn cờ khí đốt của thế giới đã biến động từ cuối 2019 khi mà mỏ Leviathan ở ngoài khơi Israel bắt đầu sản xuất ra được những tấn GNL đầu tiên song song với các mỏ Tamar và Dalit cũng của Israel. Ai Cập cũng đã trông thấy viễn cảnh kinh tế sáng sủa hơn với mỏ Zohr ở ngoài khơi Địa Trung Hải. Phía đông vùng biển này bỗng chốc trở thành một vựa khí đốt trong khu vực. Đầu năm nay thì hai quốc gia liên quan nói trên đã cùng với Hy Lạp và Ship họp lại nhằm cùng nhau hợp tác khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên mới. Có điều Thổ Nhĩ Kỳ đã nhập cuộc để tranh phần, đó là một trong những động cơ chính đã thúc đẩy Ankara can thiệp quân sự vào Libya ngay từ những ngày đầu năm 2020, trước khi diễn đàn của nhóm bốn nước là Ai Cập, Israel, Hy Lạp và Ship khai mở. Về phần nước Nga thì mạng đường ống dẫn khí đốt được xem là một tâm điểm trong chiến lược địa chính trị của Moscow. Các dự án Nord Stream 2, Turkish Stream hay đường ống dẫn cho phép đưa khí đốt từ vùng Siberia sang đến tận cửa ngõ của Trung Quốc đều theo đuổi cùng một mục tiêu. Nord Stream 2 nối liền nước Nga với Đức đi qua biển Baltic, tránh được một điểm nhạy cảm đối với Moscow là Ukraine. Một khi mà đi vào hoạt động thì Nord Stream 2 sẽ cho phép Nga cung cấp trực tiếp khí đốt cho Liên Âu. Khi đó, thị phần của các nhà sản xuất Mỹ trên lục địa già lại càng bị thu hẹp lại. Đó là lý do khiến Nhà Trắng đã liên tục đe dọa trừng phạt các quốc gia hay công ty liên quan đến dự án Bắc Hải Lưu 2. Turkish Stream là một đường ống dẫn hơn 1.000 cây số cho phép các nhà sản xuất của Nga tranh thủ được các nước ở Nam Âu. Cuối cùng thì dự án đường ống dẫn Siberia trải dài trên 3.000 cây số nhằm trực tiếp rót cho Trung Quốc đến 38 tỷ mét khối khí đốt một năm. Theo giới trong ngành, về mặt kinh tế, chưa hẳn đây là một bài toán khôn ngoan bởi vì phía Nga sẽ phải vượt qua rất nhiều những thử thách về mặt kỹ thuật tại một vùng đất với khí hậu rất khắc nghiệt. Dù vậy, các tập đoàn khí đốt của Nga đã trông thấy rõ hai lợi thế nhất định. Thứ nhất là giải tỏa bớt được áp lực trên mặt trận ở miền Tây, tức là với các nước châu Âu, để cung cấp cho các thị trường trong vùng Thái Bình Dương. Lợi thế thứ nhì hiển nhiên là thắt chặt thêm quan hệ kinh tế giữa Nga và Trung Quốc.
Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Đợt dịch COVID-19 thứ hai ở Việt Nam nguy hiểm hơn đợt dịch đầu tiên. Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa nhiễm thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 1 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Sau hơn 3 tháng không có ca nhiễm mới nào trong cộng đồng và sau một thời gian dài được cả thế giới khen ngợi về thành tích phòng chống dịch COVID-19 giỏi đến mức không có một ca tử vong nào theo thông báo chính thức, Việt Nam nay phải đối phó với một làn sóng dịch thứ hai đến bất ngờ và dữ dội hơn lần trước với tâm chấn là thành phố du lịch Đà Nẵng. Tính đến sáng hôm nay, 3 tháng 8 2020, tại Việt Nam đã có đến 6 người chết vì dịch COVID-19, tuổi từ 53 đến 86. Tất cả trước đó đều đã có những bệnh mãn tính và đều có liên quan đến Đà Nẵng. Điều đáng nói là số tử vong có vẻ như đang tăng nhanh, vì chỉ riêng trong ngày Chủ nhật đã có 3 người chết vì COVID-19. Số tử vong rất có thể sẽ còn tăng nữa, vì hiện có 13 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Cũng tính đến sáng hôm nay, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 621 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 242 bệnh nhân vẫn đang được điều trị. Như vậy là sau hơn 3 tháng không phát hiện ca nào ngoài những ca ngoại nhập, dịch COVID-19 lại xuất hiện trong cộng đồng kể từ ngày 25 tháng 7 ở Việt Nam. Từ đó cho đến nay đã có hơn 170 ca nhiễm mới được ghi nhận, trong đó có 120 ca ở Đà Nẵng, phần còn lại là ở các tỉnh thành khác, chẳng hạn như Quảng Nam với 35 ca, Sài Gòn 8 ca và Quảng Ngãi, Đắk Lắk mỗi nơi có 3 ca, riêng Hà Nội thì có 2 ca. Trước tình hình dịch COVID-19 từ Đà Nẵng đang lan rộng như vậy, chính quyền Việt Nam thông báo sẽ xét nghiệm toàn bộ 1,1 triệu dân của thành phố này. Vấn đề là kể từ ngày 1 tháng 7 đã có hơn 800.000 người đến Đà Nẵng và sau đó trở về nơi ở của họ tại các tỉnh thành khác. Ngoài ra còn có khoảng 41.000 người đã từng đến chữa bệnh tại các bệnh viện của Đà Nẵng, nơi tập trung phần lớn các ca nhiễm mới. Thân nhân của người bệnh cũng bị lây nhiễm, chẳng hạn như ca mới nhất được thông báo hôm nay là một phụ nữ 60 tuổi, cư dân tỉnh Quảng Ngãi đến chăm sóc người thân ở bệnh viện Đà Nẵng từ ngày 18 đến 22 tháng 7. Đến ngày 31 tháng 7, bà bắt đầu bị ho và sốt cao, rồi được xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus corona. Mặt khác, chính quyền Việt Nam hôm qua thừa nhận là rất khó truy ra nguồn gốc của đợt dịch lần này, vì tại Đà Nẵng có nhiều nguồn virus và có rất nhiều người bị lây nhiễm trong cộng đồng. Còn theo lời quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thành Long, virus corona gây ra đợt dịch lần này là một chủng virus mới xâm nhập vào Việt Nam, có đột biến làm gia tăng khả năng cảm nhiễm, dẫn tới tỷ lệ lây nhiễm cao. Ông Long cho biết chỉ số lây nhiễm của virus mới này là khoảng 5-6, tức là một người có thể lây cho 5-6 người, trong khi chỉ số lây nhiễm của virus trong đợt dịch lần trước chỉ là khoảng 1,8-2,2. Trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ ngày 30 tháng 7, vào lúc mà Việt Nam chưa ghi nhận ca tử vong nào, bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa nhiễm thần kinh Bệnh viện Nhi Đồng 1, đã nhấn mạnh đến nguy cơ lây nhiễm từ những người nhập cảnh trái phép và nguy cơ từ các bệnh viện. Sau đây, mời quý vị theo dõi bài phỏng vấn với bác sĩ Trương Hữu Khanh. RFI Việt ngữ hôm nay rất hân hạnh được tiếp chuyện trở lại với bác sĩ Trương Hữu Khanh. Thưa bác sĩ, trước hết là với tư cách một người làm trong ngành y tế thì bác sĩ có cảm thấy ngạc nhiên khi mà dịch COVID-19 nó lại bùng phát bất ngờ như thế hả?
Thật ra thì cái này nó cũng tiên đoán được. Đối với tôi là tiên đoán được là tại vì những cái nước xung quanh nó vẫn còn. Thì cái khả năng mà ngoại lai nó xâm nhập vào Việt Nam là thế nào cũng có thể xảy ra. Vấn đề chỗ là mình biết lúc nào mình biết là đã tới thôi. Chứ còn về nguyên tắc khi mà một cái đất nước mà mình đã khống chế được nội tại đó, nhưng mà còn cái nguồn ngoại lai nó có đường xâm nhập mình không kiểm soát được á, thì mình sẽ bị. Mà ở Việt Nam thì cái việc mình kiểm soát được tốt chỉ có là đường sân bay thôi, đường hàng không thôi. Chứ còn đường bộ, đường sông đó thì mình không có thể nào mà mình kiểm soát được. Theo tôi là mình không kiểm soát được nhập cư đó, thì mình sẽ bị cái này.
Thưa bác sĩ, thì hiện nay là dịch COVID-19 đã bùng phát đầu tiên là ở Đà Nẵng. Vậy thì liệu chúng ta có thể ngăn chặn được cái dịch bệnh này nó lây lan thêm hay không? Trong khi chúng ta đã biết là nó đã có một số người bị nhiễm từ Đà Nẵng về đến một số thành phố khác à?
Cái việc bây giờ quan trọng nhất á là mình phát hiện và mình sàng lọc những cái người ở tỉnh khác. Nếu mình phát hiện ra một ca, mình sẽ vẽ cái đường đi của họ. Họ đã đi tới đâu thì mình đuổi theo trước cái con virus. Có nghĩa là người ta đi tới đó thì có khả năng con virus nó tồn tại ở khu vực đó. Vì nguyên tắc mình muốn kiểm soát cái dịch này là mình phải chặn trước cái con virus. Thì mình sẽ khoanh vùng, mình tầm soát những cái người tới khu vực đó. Mình thông báo cho những người đã từng tới khu vực đó phải tiếp xúc với lại y tế. Việt Nam đang làm như vậy.
Theo bác sĩ thì Việt Nam có đã rút được những kinh nghiệm từ cái đợt dịch trước hay không? Tức là áp dụng những biện pháp đã được thực hiện trước đây?
Chắc chắn là phải áp dụng quyết liệt hơn là những cái trường hợp trước đây. Bởi vì cái thời gian mà mình phát hiện cái ca đầu tiên á thì nó tương đối là trễ, tại vì có bệnh nhân nặng á thì nghĩa là ở ngoài là cộng đồng có rồi. Thường thường thì cộng đồng nó có bệnh nhẹ trước là nó tới bệnh nặng. Thứ hai là mình phát hiện thì mình mới thấy là cái ổ dịch á nó nằm ở những cái bệnh viện, có nghĩa là những cái nơi giao lưu rất là nhiều, từ bệnh viện lớn nữa thì giao lưu từ tỉnh rất là nhiều, rồi sau đó là một cái tỉnh thành du lịch nữa thì sự giao lưu rất là nhiều. Cho nên khả năng là mình phải làm quyết liệt hơn và cái thời gian để mình khống chế nó có thể phải dài hơn.
Vâng, thế thì theo bác sĩ hiện nay những cái thành phố khác mà có nguy cơ là có những người đến từ Đà Nẵng thì phải thi hành những biện pháp nào để mà có thể ngăn chặn dịch COVID-19 nó bùng phát mạnh?
Thứ nhất là phải khai báo y tế. Tất cả những người mà thành phố Đà Nẵng về á, mà tính cái khoảng thời gian mà họ có thể mang mầm bệnh từ nơi đó về đó thì phải khai báo y tế hết. Và từ cái khai báo y tế đó thì mới hướng dẫn cho họ những cái phương pháp phòng ngừa tại chỗ. Rồi khi phát hiện như thế nào và đang tiến hành lấy mẫu, gần như là đang lấy mẫu dần dần tất cả những cái nhóm người đó. Mình xem là trong người họ có mang virus hay không. Nếu họ không có mang virus thì họ kêu họ tự cách ly. Còn nếu họ có mang virus thì mình phải cách ly tập trung. Thì đó là cái biện pháp mình đang khoanh vùng. Còn riêng trong cái tỉnh mà mình đã phát hiện ca bệnh đó, thì phải dò con đường đi của ca bệnh đó để mình đuổi theo những cái vùng đó để mình khoanh vùng tiếp tục. để mà mình giám sát xem cái người ở trong vùng đó có mang virus hay không thì mình sẽ mới khống chế được.
Vâng, vẫn theo cái nguyên tắc mà người bệnh hơn chữa bệnh thì có lẽ Việt Nam sẽ phải tiến hành những cái xét nghiệm đại trà. Thì Việt Nam có đủ cái phương tiện để làm những cái xét nghiệm mà hàng loạt đó hay không ạ?
Việt Nam đủ phương tiện tại vì cái năng lực xét nghiệm của Việt Nam thì hiện nay là mở ra khá là nhiều rồi. Cái năng lực phát hiện ban đầu á, có nghĩa là cũng làm bằng phương pháp PCR, nhưng ban đầu á, để mà phát hiện cái ca âm tính á, thì đủ năng lực. Còn ca dương tính thì mình mới có thể check lại thêm một lần nữa, thì đủ năng lực. Vấn đề sinh phẩm rồi Việt Nam cũng tự sản xuất được và cũng có thể nhập khẩu được. Bởi vì hiện nay á, cái nguồn sinh phẩm mà để chẩn đoán thì nó không phải là khó kiếm như là giai đoạn đầu. Cái thứ hai là trong suốt cái thời gian mà vừa rồi đó, thì Việt Nam đã tập huấn cho những cái cơ sở xét nghiệm khác để mà nâng cái năng lực của họ lên, để tăng cái số nơi có thể thực hiện xét nghiệm này lên. Còn cái hiện nay Việt Nam còn khởi động nhiều hơn là khởi động cái khối điều trị. Lúc trước thì cái bệnh nặng nó không nhiều, chỉ là bệnh nhẹ thôi. Bây giờ cái bệnh nặng nó có thì khởi động một cái số nơi điều trị bệnh nặng để chia sẻ cho những cái vùng mà người ta chưa có kinh nghiệm. Chứ lúc trước thì chỉ tập trung bệnh nặng ở hai cái nơi là Chợ Rẫy, nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh và nhiệt đới Trung ương thôi. Bây giờ người ta đang mở ra là những cái vùng khác, ví dụ như là Trung ương Huế. Rồi từ từ sẽ mở dần dần ra để đủ cái năng lực đó mà điều trị bệnh nặng, trải đều ra.
Thưa bác sĩ, như vậy thì qua cái tình hình dịch mà bùng phát trở lại thì phải chăng là Việt Nam phải tiếp tục duy trì cái việc đóng cửa biên giới, tức là khoan đón nhận trở lại khách du lịch nước ngoài để đề phòng trường ca ngoại nhập ạ?
Có khả năng là khi mà thấy một cái ca mà du nhập mà không kiểm soát được á, mà nó đã hình thành như vậy đó. Và cái thứ hai là ở những nước khác thì nó đang bùng lại có đợt dịch mới đó, thì chắc chắn là Việt Nam chưa thể mở cửa một cách du lịch thoải mái đâu. Có lẽ là sẽ mở cửa chọn lọc cho một số chuyên gia vô làm. Những người này thì họ sẽ tuân thủ các việc cách ly đủ 14 ngày rồi xét nghiệm lại.
Câu hỏi cuối cùng thì hiện nay bệnh viện của bác sĩ thì đã đang chuẩn bị như thế nào để mà tiếp nhận số bệnh nhân nếu mà cái đợt dịch kỳ này nó lại quá lớn hơn so với kỳ trước ạ?
Bệnh viện Nhi Đồng thì từ khoảng một tuần nay là đã khởi động rồi và đã có tiếp nhận rồi, nhưng mà đó là những cái tiếp nhận những cái ca mà mình nghi ngờ thôi. Và những cái nhân viên của bệnh viện đi từ Đà Nẵng về, rồi những cái nhân viên bệnh viện mà có đi tới những cái bệnh viện mà có ca bệnh á, thì cũng đã làm xét nghiệm rồi cách ly theo dõi. Thì một điều may mắn là từ hôm bữa tới giờ đó thì tất cả những người đó đều làm xét nghiệm âm tính.
Vâng, nếu mà phát hiện dương tính thì chúng ta phải tiến hành những cái biện pháp nào ạ?
Đối với bệnh viện Nhi Đồng 1 thì nếu mà dương tính thì sẽ chia làm hai cái nhóm. Nhóm thứ nhất là người lớn thì mình chuyển qua bên nhiệt đới hoặc là lên bệnh viện Dã Chiến. Còn cái nhóm nhỏ thì mình sẽ chuyển qua bên bệnh viện Nhi Đồng thành phố, bởi vì bệnh viện Nhi Đồng 1 đang giai đoạn xây dựng.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Trương Hữu Khanh rất nhiều đã trả lời phỏng vấn hôm nay với RFI Việt ngữ.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Việt Nam phát hiện virus corona chủng mới xâm nhập và dự báo tình hình phức tạp. Tổng thống Duterte cấm quân đội Philippines tham gia các cuộc tập trận ở Biển Đông. Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể bị điều tra nghi án gian lận thuế. Mỗi ngày một sự kiện, Pháp dừng việc phê chuẩn thỏa thuận dẫn độ với Hồng Kông. Theo dòng thời sự, sau khi trừng phạt Huawei, Tổng thống Mỹ tấn công mạng xã hội TikTok của công ty Trung Quốc ByteDance. Trong chương trình ngày mai thứ tư mùng 5 tháng 8, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí xã hội nhân 100 năm Hiệp ước Hòa bình Trianon 1920 được ký kết sau đệ nhất thế chiến, khiến Vương quốc Hungary mất đa phần diện tích đất nước và dân số. Thùy Dương giới thiệu bài viết của thông tin viên Hoàng Nguyễn từ Budapest về sự kiện bi thương nhất trong lịch sử Vương quốc Hungary. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung bản tin hôm nay là Đức Tâm, Stefan đảm nhiệm phần kỹ thuật âm thanh. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Còn ngay bây giờ, mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm I'm 50 của nam danh ca người Pháp Alain Souchon.
Ferme les yeux, vois un ballon qui s'ennuie sur la plage du Crotoy, des gens qui rient, ils ont un petit peu froid. Ces gens de Paris, sur la plage du Crotoy, en face de Saint-Valery, les premiers baisers sages qui rendent fiers dans les cabines de plage. Derrière I'm 50s, I'm 50s.